This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay thì Minh Dung thấy là bầu trời không có nắng mà cũng không có mây, cứ nửa nửa chừng chừng vậy đó, không biết là thị trường chứng khoán như thế nào, có nửa chừng vậy không thưa anh?
Vâng, đúng như vậy Minh Nhung, thị trường chứng khoán thì nó nghiêng về cái con số thê thảm hơn là nửa chừng. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy trên cái thị trường chứng khoán rất là nhiều những con số màu đỏ. Đặc biệt về Dow Jones thì đã rớt 77 điểm, con số hiện tại bây giờ chỉ có 18.085 điểm. Và Nasdaq thì rớt 22 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.085 điểm. S&P 500 đã rớt 8 điểm và con số hiện tại là 2.114 điểm. T-Note 15 là 2.14%. Riêng về con số màu đỏ mà hình như là tất cả mọi người đều vui, đó là dầu thô. Dầu thô đã giảm 1 đồng 22 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 56 đồng 81 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì giảm 8 xu, 1 ao vàng hiện tại 1.184 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%, tuần rồi cao nhất là 3.92%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.870.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin thường lệ như mỗi thứ năm thì bản tin về Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Hiện tại bây giờ thì con số thất nghiệp hồi cái tuần lễ vừa rồi đó, mặc dù nó có tăng lên nhưng mà so với cái thị trường về sự tiêu xài, cái labor market cũng như tất cả mọi thứ khác đều vẫn còn rất là lạc quan, khả quan. Và tuần lễ này thì trong cái tính từ ngày 23 tháng 5 đó thì có khoảng 7.000 người nộp đơn xin thất nghiệp nữa. Con số này lại tăng lên là 282.000 người, nhưng mà Tiến Dũng đã nói quý vị là con số này nó vẫn còn rất là thấp, tức là con số thất nghiệp rất là thấp. Từ 300.000 trở lên hoặc là 345.000 là con số đó là con số cần lưu ý. Nhưng mà dưới 300.000 thì con số lúc nào là cũng là con số tuyệt vời. Trong khi đó thì con số người Mỹ mà đang làm việc đó thì phải nói rằng cái tiền lương của họ nó cải thiện một cách khiêm tốn, nhưng mà có tăng lên về cái gọi là cái income của họ đó. Theo như về Quỹ Dự trữ Liên bang, họ đưa ra con số này ngày hôm qua thì cho thấy rằng khoảng 29, tức là 29% cái income của người dân Mỹ tăng lên khoảng vào năm 2015, tăng lên đôi chút, là khoảng 29%, và so với năm ngoái là chỉ có 21% mà thôi. Và cái survey này họ đã làm, tức là một cái khảo sát trên 5.800 người Mỹ, và theo như con số chính xác đưa ra đó là con số người mà cái income dưới 40.000 đó thì khoảng trong đó có chỉ có 22% là được lên lương, tức là cái income được cải thiện lên. Trong khi đó thì những người nào mà làm trên 100.000 đó thì con số cải thiện đến 36%. Tức là 100.000 thì trong 5.800 người thì có 36% những người nào mà làm trên 100.000 là con số tiền lương họ cải thiện. Và tôi thấy rằng rõ ràng cái người giàu thì lại giàu thêm. Tức là người làm dưới 40.000 chỉ có tăng 22% trong số người này. Trong đó những người nào là trên 100.000 thì đến tăng trong 36% những người này đã được cái tiền lương họ tăng lên. Trong khi đó thì một con số khác cho thấy rằng có 65% những cái người mà làm trong cái số 5.800 này đó, 65% là họ nghĩ là họ doing ok, tức là họ vẫn sống được, cuộc sống của họ thoải mái hơn. Và so với cái năm ngoái đó, năm 2013 đó là đến sáu, có năm kia là 62%, thì rõ ràng tăng lên được 3% nữa. Tức là con số người sống cảm thấy thoải mái, mua đồ không cần phải suy nghĩ, vân vân, là 65%. Nhưng mà cái điều mà lo lắng Federal đưa ra, tức là liên bang họ đưa ra, họ thấy rằng khoảng 31% trong những người này là hầu như họ không có tiền để dành cho retirement. Và đa số những người này trên tuổi 45, tức là older than 45. Họ nói họ không có pension, cũng không có retirement saving, tức là nothing, tức là làm bao nhiêu, xài bao nhiêu, paycheck to paycheck. Và trong khi đó thì 38% người thì họ nói rằng họ không có cần để ý đến, tức là don't even have retire luôn, tức là họ không muốn nghĩ đến cái chuyện mà về hưu nữa. Họ working as long as possible, mà câu này dịch đơn giản là làm đến khi chết thì thôi, hầu như không có chữ hưu trí ở đây. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến máy bay, hãng máy bay Airbus. Quý vị biết rằng cách đây không lâu đó thì hãng máy bay Boeing của Hoa Kỳ đó, khi mà họ ra chiếc Dreamliner 787 đó, thì nó lại trục trặc một lần nữa về cái vấn đề bình điện. Nó chạy bao nhiêu trăm ngày đó là bình điện tự động nó không còn nữa. Và điều đó đã làm cho FAA đã yêu cầu họ đem xuống để sửa lại cho đàng hoàng. Thì nhiều cái vấn đề đã xảy ra, đồng thời những chiếc bay mà bị bắn rớt, bị rớt, vân vân, bị mất tích, đã làm cho nhiều cái nhà đầu tư họ đầu quẩy mặt khỏi Boeing và họ bắt đầu tập trung vào Airbus. Và theo như người đứng đầu của hãng Airbus là ông John Leahy, ông nói rằng phải nói rằng cái Airbus họ đặt hàng rất là nhiều đến ngày hôm nay, thời điểm này đó có hơn 6.000 đơn đặt hàng của Airbus và chiếc Airbus, đặc biệt chiếc Airbus A320. Và chiếc này phải nói rằng mỗi tháng như vậy đó Airbus sẽ tăng lên con số là 60 chiếc cho mỗi tháng. Phải nói là cái chiếc máy bay Airbus A320 nó không phải là nhỏ, mà mỗi tháng họ làm đến 60 chiếc, phải nói là rất là con số này không phải là con số nhỏ thưa vị. Nhưng mà theo những người đứng đầu, ông John của hãng Airbus, ông nói rằng không phải 60 chiếc ngưng ở đó, mà cái công ty, cái hãng Airbus họ nói là họ sẽ cố gắng làm khoảng 64 chiếc để mà đủ đáp ứng cái nhu cầu hiện tại bây giờ. Và từ đây cho đến năm 2018 có thể rằng cái lượng máy bay này có thể đáp ứng đủ cho cái nhu cầu mà đơn đặt hàng hiện tại bây giờ. Phải nói rằng đây là cái chuyện mà rất là buồn cho hãng Boeing, có một cái sự trục trặc nho nhỏ mà đã làm cho nhiều người, có nhiều cái công ty, nhiều hãng máy bay đó đã không đặt hàng nhiều của Boeing, mặc dù Boeing hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng mà so với Airbus thì thật sự Boeing không phải là đối thủ cạnh tranh ngay thời điểm này, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến overdraft. Overdraft thì quý vị biết rồi, thí dụ quý vị như xài tiền bằng cái debit card mà quý vị xài hơn cái số tiền mà mình có là chúng ta bị charge khoảng là 35 đồng. Rồi ngay cái tiền credit card quý vị cũng vậy nữa, quý vị xài hơn cái limit cho đó, quý vị cũng bị charge tiền nữa. Và theo con số mà đưa ra ngày hôm nay đó, ba cái nhà băng khổng lồ, tức là nhà băng Chase, nhà băng Wells Fargo và ngay đó nhà băng Bank America, phải nói cái tiền overdraft trong vòng 3 tháng thôi mà họ đã lấy đi của người dân Mỹ đến 1 tỷ mốt, tức là 1.100 triệu Mỹ Kim. Cái tiền overdraft quý vị chỉ cần rút tiền, không, thì quý vị có 10 đồng mà quý vị rút tiền ra 15 đồng, họ vẫn cho quý vị rút tiền 15 đồng, hơn 5 đồng, nhưng mà họ cho quý vị 35 đồng. Đó là cái khoản mà hiện tại bây giờ quý vị phải trả. Ngay cả quý vị cầm cái thẻ debit card đi mua đồ cũng vậy nữa. Quý vị có 10 đồng, quý vị lỡ mua 10 đồng 5 xu thôi, chỉ hơn 5 xu thôi, quý vị cũng có thể bị trượt 35 đồng về cái tội overdraft. Và thấy rõ ràng, mặc dù người dân Mỹ hiện tại bây giờ, bất chấp cái những nỗ lực mà có dành dụm rồi tiêu xài cách gọi là khiêm tốn một chút xíu qua cái cuộc khủng hoảng tài chính vừa rồi, nhưng mà phải nói rằng họ vẫn là cái người nuôi nhà băng. Cái từ chính xác là the big money maker for the banks. Họ vẫn là cái người mà mặc dầu dành cỡ nào còn biết, nhưng mà mỗi lần bị trượt 35 đồng thì rất là đau khổ. Và cái tiền lệ phí như vậy đó, nhà băng họ nói, họ cho biết rằng ba cái nhà băng, chỉ có ba nhà băng này không thôi đó, mới có 3 tháng mà họ đã lấy đi 1 tỷ mốt. Thì họ theo một cái con số mà họ đưa ra, các người khảo về liên bang đó, họ nói rằng có thể trong năm nay thôi đó là ba nhà băng này có thể ngốn đi của người dân đến 4 tỷ rưỡi. Và chia ra trung bình mỗi người dân mà gọi là những người mà nằm ở tuổi 18 trở lên đó là adult, American adult, thì có thể 20 đồng cho mỗi người như vậy. Và chúng ta không thể tưởng tượng rằng thực tế là nhà băng sống nhờ những cái số tiền mà charge những người dân như vậy, tức là đủ thứ mặt mà họ có thể lấy tiền từ người dân. tức là chúng ta xài hố rồi chúng ta xài như thế nào đó, quên trả bill vân vân, là đã bị lấy tiền từ đó. Nếu mà so ra con số mà non interest không thôi đó, là con số tiền mà họ có được là trên 40%. Phải nói con số tiền này không phải là tiền nhỏ. Riêng về hai cái nhà băng mà chúng ta thường biết là Wood Forest National Bank hay là First National Bank Texas, đó là hai nhà băng lớn. Mặc dù nó so với thị trường là rất là nhỏ, nhưng mà so với Texas hiện tại bây giờ là họ đã, những nhà băng này là hiện tại họ có rất nhiều ở Texas. Và cái số tiền mà họ lấy đó là họ như họ sống trên những số tiền mà họ phạt từ người dân. Theo cho biết thì cái nhà băng về Wood Forest họ có thể khoảng 750 chi nhánh trên khoảng 17 tiểu bang, và cái headquarter của họ là ở Texas. Cái nhà băng mà First National Bank cũng vậy, cái headquarter ở Texas, và họ run cả New Mexico, Arizona và trên 280 cái nhà băng chi nhánh như vậy. Và phải nói rằng tất cả các ngân hàng đã dựa, chủ yếu đó họ dựa vào những cái khoản chi phí mà, phải nói chi phí mà phạt từ người dân, tức là overdraft, trả bill trễ vân vân. Theo những người đứng đầu mà ông này chuyên môn khảo sát về nhà băng là ông Tyler Hall. Và ông nói rằng theo như con số over tất cả đó là gần như 600 cái nhà băng trên nước Mỹ đó là họ tìm được cái số tiền mà gọi là tiền overdraft fee đó là khoảng trên 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Phải nói là con số tiền này chỉ cần trong vòng tháng 2, tháng 1, tháng 2 và tháng 3, có 3 tháng mà 60 nhà băng họ lấy được 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Vậy thì quý vị nên nhớ, chúng ta xài tiền nên cẩn thận. Cái tiền mà chúng ta sử dụng thấy đau khổ nhất là cái tiền bị nhà băng phạt, và cái tiền thứ hai là cái tiền speed ticket, tức là chạy quá tốc độ bị phạt. Vậy thì quý vị nên cẩn thận, vì chúng ta thường người ta nói á, chúng ta cầm cái debit card đi ăn một tô phở dường như 7 đồng, chúng ta kéo một cái rẹt trong cái đó tiền không có trong đó, không có không nhà băng, chúng ta bị phạt 35 đồng cộng với 7 đồng nữa là 42 đồng một tô phở, 42 đồng thì nó đau lắm cái thưa vị. Rồi quý vị nên nhớ check cái statement, tức là check cái account, cái số tiền chúng ta có trong đó là bao nhiêu để đủ hay không. Còn chúng ta xài mà lỡ hố là chúng ta bị phạt, ngay cả cái tiền trả bill đừng bao giờ trả trễ, nếu trả trễ chúng ta cũng bị phạt 35 đồng cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Michael Kors. Nếu mà quý vị nào yêu chuộng về thời trang, thì đặc biệt về phái nam cũng phái nữ cũng vậy, về bóp ví, thì Michael Kors là một cái thương hiệu phải rất là nổi tiếng trong những thời gian qua. Nhưng mà cái điều buồn ở đây đó là disappointment ở đây đó là cái stock của Michael Kors đã xuống đến 14 đồng 66 xu hay là 24.2%. Hiện tại bây giờ chỉ còn có 45 đồng 93 xu mà thôi. Trong khi đó thì năm ngoái đó họ cái stock họ lên đến 300%, đó là con số lên một cách gọi là rocket, khi mà nhiều người đã cảm thấy cái thương hiệu cũng như là cái thời trang của Michael Kors nó quá đặc biệt đi. Nhiều người phụ nữ đã mua bóp, túi xách, giày dép vân vân, đàn ông thì mua quần áo, áo vest vân vân. Nhưng mà trong cái quý đầu tiên của năm nay cho đến ngày hôm nay thì phải nói cái thị trường của Michael Kors không có hấp dẫn nữa. Và theo như con số thống kê cũng như là cái sự khảo sát đưa ra đó là cái hình như là Michael Kors đã out of style, tức là họ không còn cái kiểu nào mới nữa để mà đưa ra để mà khuyến dụ cái người khách hàng. Và họ dùng cái từ là hầu như nó thường quá đi, nó cứ lặp đi lặp lại một cái kiểu như vậy. Và đến ngày hôm nay giờ điểm này thì cái stock của Michael Kors nó giống như là cái V shape lộn ngược, tức là nó lên chữ V mà chúng ta viết ngược vậy đó, nó lên một cái đỉnh nhọn rồi đầu đi xuống một cái đỉnh thiệt nhọn. Vậy thì không biết là trong tương lai thì Michael Kors sẽ cải thiện như thế nào, nhưng mà con số stock mà xuống đến 24.2%, đây là con số không phải là con số nhỏ thưa quý vị. Nếu vị nào yêu chuộng Michael Kors thì ta thường biết thật sự ra thời trang của Michael Kors lúc thời gian đầu thì hấp dẫn, nhưng bây giờ thì đúng là như vậy, cái kiểu nó lặp đi lặp lại, chỉ có thay đổi màu mà thôi. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà nói đến cái bản tin mà hãng máy bay Airbus có những cái trục trặc đó, thì có lẽ là quý vị cũng có, nếu mà có theo dõi tin tức thì cũng có biết là vừa qua thôi, mới ngày thứ hai, thứ ba thôi, thì ở Việt Nam đó, một cái chuyến bay cũng của Airbus bay từ Vinh đi Sài Gòn đó, thì hành khách rất là bất ngờ khi mà phát hiện có một cái lỗ thủng ở trên cái thân máy bay. Và trước khi cất cánh thì nhân viên kỹ thuật đó, họ lấy cái băng keo đó và họ che cái lỗ thủng này. Và cái đại diện của hãng Vietnam Airlines cho biết là máy bay bị hỏng một cái nắp hộp nhưng mà vẫn đủ điều kiện khai thác, và đây là một cái tình huống kỹ thuật rất bình thường. Thì nói lại cái bản tin này để nói rằng là Minh Dung liên tưởng đến cái điện thoại mà Minh Dung cũng đang xài đây, nó cũng bị bể cái màn hình đây và cũng đang lấy cái băng keo che lại đây, nhưng mà có điều là mình vẫn hoạt động, mình vẫn sử dụng được bình thường đó. Nhưng mà về hai mặt, thứ nhất là thẩm mỹ nè, thứ hai là mình cũng không biết khi nào mà nhiệt độ nóng lên hay lạnh thì nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, đúng anh Tiến Dũng?
Đúng ra thì Vietnam Airlines họ dán băng keo thì không đúng. Nhưng Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà có lỗ hổng như vậy đó thì chúng ta nên để miếng xin gom nhét nó vào thì nó bảo đảm hơn. Còn không biết là Minh Dung chia sẻ thông điệp xài điện thoại bể, Minh Dung có yêu cầu một vị khán giả nào cảm thấy thương Minh Dung thì tặng cái điện thoại mới hay sao?
Minh Dung đang nói trực tiếp với anh Tiến Dũng đó.
Vâng, điện thoại thì thật sự là để gọi thôi, nhưng mà Minh Dung chịu khó, nếu muốn xài lâu dài mà điện thoại bể đó thì đừng có đi trời mưa thì không tốt, nhưng mà điện thoại bể vẫn xài bình thường Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.